Sherlock Holmes hấp hối. Bà Hudson, chủ nhà trọ của Sherlock Holmes, là người cực kỳ kiên nhẫn. Chẳng những căn hộ của Holmes lúc nào cũng đầy ắp những người quái dị, mà Holmes thì lại lôi thôi lếch thếch vô cùng. Sự nghiền nhạc vào giờ ngủ của mọi người, thói quen tập bắn súng lục trong phòng, các cuộc thử nghiệm hóa học vừa kỳ lạ vừa hôi thối, những sự thô bạo và nguy hiểm bao quanh biến anh thành người thuê nhà bê bối nhất tại London. Tuy nhiên, anh thanh toán tiền thuê nhà một cách vương giả. Tôi chắc chắn rằng, với tiền thuê căn hộ đó trong mấy năm, thì bằng với số tiền mua toàn bộ ngôi nhà của bà Hudson. Bà này kính trọng và sợ anh. Không bao giờ bà dám làm mất lòng anh. Bà cũng thương mến anh, bởi vì đối với phái yếu, Holmes cực kỳ dễ thương và lễ phép. Vì tôi biết rõ mức độ tận tụy của bà Hudson, nên tôi chăm chú nghe câu chuyện bà kể lại tại nhà riêng của tôi trong năm thứ hai sau khi lấy vợ. Chuyện liên quan đến tình trạng đáng thương của nhà thám tử tư tài ba này.
Ông ấy gần chết rồi, thưa bác sĩ.
Bà báo như vậy.
Ông suy sụp cách đây ba ngày. Ngày nào tôi cũng tưởng ông ta không qua khỏi. Ông ấy không muốn đi mời bác sĩ. Sáng nay tôi thấy xương của ông gần như đâm thủng da mặt. Trong cơn sốt, ông nhìn tôi bằng đôi mắt rực lửa. Tôi nổi nóng. Ông có cho phép hay không tôi cũng mặc. Tôi đi mời bác sĩ ngay bây giờ.
Ông ấy đáp.
Trong trường hợp đó, tôi muốn bà mời anh Watson. Tôi chạy bắt chân lên cổ tới đây ngay. Bác sĩ hãy đến đó mau để còn kịp vuốt mặt cho ông Holmes.
Tôi kinh hoàng. Trong lúc ngồi xe ngựa tới phố Baker, tôi hỏi chi tiết thì được bà chủ nhà trả lời như sau.
Tôi không biết gì nhiều. Ông ấy đi điều tra ở phía dưới khu Rotherhithe, gần sông Thames và mang bệnh này về. Ông nằm liệt giường một ngày thứ tư và không ngồi dậy nổi. Ba ngày nay không ăn uống gì cả.
Sao bà không mời bác sĩ?
Ông ấy đâu có chịu. Ông thừa biết ông ấy khó tính mà. Tôi đâu dám cãi lời. Ông không còn sống mấy phút nữa đâu. Chỉ nhìn sơ qua cũng đoán được.
Quả thật, một cảnh tượng nát lòng đang chờ đợi tôi. Dưới ánh sáng lờ mờ của một ngày sương mù tháng 2, căn phòng đã ảm đạm thê lương lại thêm khuôn mặt xương sầu cạn kiệt từ trên giường đang nhìn tôi càng làm tôi lạnh người. Đôi mắt bốc lửa của cơn sốt, má đỏ au, những vảy đen dán chặt vào môi, đôi tay run lập cập, tiếng rên rỉ, cơ thể giật từng cơn. Khi tôi vào, Hôm nằm bất động hoàn toàn. Khi nhìn thấy tôi, một ánh chớp thoáng qua trong cái nhìn của anh.
Anh Watson, tôi đang trải qua một giai đoạn ngặt nghèo phải không?
Holmes nói với giọng yếu ớt.
Anh Holmes!
Tôi kêu lớn và bước lại.
Lui, lui ngay!
Holmes hùng hổ ra lệnh cho tôi.
Nếu anh tới gần, tôi sẽ mời anh ra khỏi nhà.
Tại sao?
Đó là ý muốn của tôi.
Rõ ràng là bà Hudson không nói ngoa. Anh ấy không dễ tính tí nào. Tuy nhiên, nhìn tình trạng đó, tôi vô cùng ái ngại.
Thật sao, Holmes?
Sự nghiêm khắc của anh tan biến.
Anh không giận tôi chứ? Đó là vì quyền lợi của anh, Watson à?
Quyền lợi của tôi ư?
Tôi biết bệnh tình của mình. Đó là một bệnh thường xảy ra trong giới phu ở Sumatra. Căn bệnh mà người Hà Lan giành hơn chúng ta. Nhưng cho tới nay, họ cũng phải bó tay. Có một điều chắc chắn là nó truyền nhiễm khủng khiếp, và ai mắc bệnh thì phải chết.
Holmes nói năng một cách cuồng vội, hai bàn tay gầy gò run rẩy, ra lệnh cho tôi đứng yên.
Bệnh lây lan qua sự sờ mó, Watson ạ.
Đúng rồi, qua xúc giác. Đứng ra thì không sao.
Vậy tôi phải dừng bước sao? Làm sao tôi có thể tránh né nhiệm vụ đối với một người bạn cố chi?
Tôi bước tới, nhưng Holmes lại giận dữ.
Nếu anh đứng yên tại đó, thì tôi tiếp chuyện với anh. Bằng không, thì anh nên về đi.
Tôi tôn kính các biệt tài của Holmes đến nỗi tôi không bao giờ dám coi thường lệnh anh, kể cả những lệnh mà tôi không hiểu. Nhưng hôm đó, tất cả bản năng nghề nghiệp của tôi đều trỗi dậy. Trong tất cả các phạm vi khác, anh ấy là chủ tôi. Nhưng trong căn phòng và người bệnh này, tôi lại là chủ của anh ấy.
Holmes à, một người bệnh chỉ là một trẻ thơ. Anh chịu hay không cũng mặc. Tôi sẽ khám bệnh và chữa trị cho anh.
Anh ấy nhìn tôi đăm đăm.
Nếu bị bắt buộc,
tôi phải được điều trị bởi một thầy thuốc mà tôi tin tưởng.
Anh không tin vào tài năng của tôi ư?
Vào tình bạn của anh thì tin chứ. Nhưng nghĩ cho kỹ, anh chỉ là một vị y sĩ tổng quát. Kinh nghiệm rất hạn chế và học vị rất tầm thường. Thật xót xa khi phải nói như thế. Anh không cho tôi sự lựa chọn. Tôi đau xót lắm.
Nói năng như thế là bất xứng, không ạ? Chính cái cách nói năng của anh đã làm cho tôi thấy tình trạng tâm thần của anh. Nhưng nếu anh không tin tôi, thì tôi sẽ đi tìm các danh y ở thủ đô này.
Anh quá tốt bụng.
Hùng thốt ra, vừa gầm gừ, vừa diễn xiết.
Anh muốn trình diễn sự ngu tối của anh à?
Anh biết gì? Anh biết gì về sốt Tapanuni? Anh biết gì về sự nhiễm độc đen Formosa?
Tôi chưa bao giờ nghe nói tới.
Ở phương Đông có nhiều bệnh lạ lắm. Anh ngừng để thở. Tôi biết được khá nhiều qua những cuộc nghiên cứu y khoa hình sự. Do các nghiên cứu đó mà tôi bị mắc bệnh. Anh không làm gì được đâu.
Có thể. Tôi được biết rằng bác sĩ S.G. cuốn từ điển sống về bệnh nhiệt đới hiện có mặt tại London. Đừng bảo thủ quá. Tôi đi tìm ông ấy ngay bây giờ.
Tôi cương quyết quay về hướng cửa. Bỗng tôi giật mình hoảng hốt. Chỉ trong một giây đồng hồ, người đang hấp hối nhảy bổ ôm chặt lấy tôi và tiếng chìa khóa kêu cái cách trong ổ khóa. Anh ấy chập chững đi rồi ngã đùng xuống giường, cạn kiệt, thở hổn hển. Tha lỗi nha, lỡ đến đây rồi thì phải ngồi ở đó chờ ngẫu hứng của tôi thay đổi. Anh nói đứt quãng, luôn xen kẽ những giây phút ngừng để thở.
Anh luôn lo cho tôi biết rõ. Tôi sẽ nhượng bộ anh. Nhưng cho tôi thời gian để lấy lại sức đã. Bây giờ thì chưa được đâu. Mới có 4 giờ. Đến 6 giờ anh mới được ra về.
Đó là sự xuẩn ngốc không ạ?
Chỉ 2 giờ mà thôi, Watson. Tôi hứa rằng tôi sẽ cho anh về lúc 6 giờ. Cố chờ đi.
Tôi tin rằng tôi không có sự tự do chọn lựa.
Đúng thế, Watson ạ. Cảm ơn. Tôi không cần người chảy ga giường đâu. Hãy đứng ra xa, Watson ạ. Ngoài ra tôi cần đưa thêm một điều kiện khác. Anh sẽ đi cầu viện, nhưng không phải là người anh nêu tên, mà là người tôi chỉ định.
Tùy anh.
Đó là 2 tiếng hay nhất. Anh có thể đọc một mớ sách kia để giải khuây. Tôi hơi mệt. Lúc 6 giờ chúng ta sẽ nói chuyện trở lại.
Nhưng định mệnh buộc chúng tôi nói chuyện trở lại. Vài phút đầu, tôi ngồi nhìn đăm đăm cái hình dạng người nằm chơ chơ trên giường. Tấm ga che phủ hết gần khuôn mặt, và hình như anh đang ngủ. Rồi vì không thể đọc được gì, tôi chậm rãi đi khắp phòng, nhìn chân dung các tên sát nhân nổi tiếng trang hoàng nơi các bức tường. Cuối cùng, tôi tới trước lò sưởi. Một mớ hổ lốn gồm có ống vố, bao da đựng thuốc sợi, ống tiêm, dao nhỏ, vỏ đạn súng lục nằm la liệt trên kệ. Ở ngay giữa một hộp nhỏ bằng ngà voi có nắp, có khe trượt. Thấy một đồ vật đẹp nên tôi thò tay cầm, thì...
Ê!
Anh kêu lên một tiếng vang rền như sấm, ngoài đường cũng nghe được. Tôi nổi da gà, tóc dựng đứng. Tôi quay lại và hoảng vía trước cái nhìn hoang dại trong khuôn mặt nhăn nhó. Tôi chơi như phỗng với cái hộp trên tay.
Để nó xuống ngay tức khắc, ngay tức khắc!
Đầu hôm rơi lại xuống gối. Và anh thở phào nhẹ nhõm khi tôi đã để cái hộp trên lò sưởi trở lại.
Tôi không thích người ta sờ vào đồ đạc của tôi. Anh biết mà. Anh làm tôi giận quá mức.
Y sĩ chọc bệnh nhân phát điên.
Ngồi yên ông bạn và để tôi nghỉ ngơi.
Biến cố này không làm cho tôi vui tí nào. Sự nóng nảy, thô bạo và vô cớ của hôm tỏ rõ sự rối loạn thần kinh. Trong các sự sụp đổ của một tâm trí siêu việt thì rất là bi thương. Tôi ngồi tuyệt vọng, cầm như hến, chờ thời hạn quy định trôi qua. Hình như anh cũng canh giờ một cách xít sao. Vì trước 6 giờ, anh vào đầu với giọng bực giọng.
Anh Watson, có tiền trong túi không?
Có.
1 đồng chứ?
Nhiều.
Bao nhiêu đồng nửa kron?
5.
À, quá ít bỏ vào hầu bao.
Còn tiền khác bỏ vào túi trái của quần dài.
Cảm ơn. Làm vậy có bình quân hơn.
Một sự mê sảng, Anh ấy run lập cập, thốt ra từng tiếng giữa cơn ho và thổn thức.
Giờ thì vặn ga lên. Cành sao khóa không bao giờ được xoay quá nửa vòng.
Cảm ơn. Đúng vậy.
Đừng. Không cần hạ bức mạnh.
Giờ thì vui lòng để thư từ sách báo lên bàn này vừa tầm tay tôi.
Cảm ơn.
Giờ thì mang lại đây vài thứ trong mớ hổ lốn trên lò sưởi.
Tốt lắm. Có một cái kẹp gắp đường. Vui lòng dùng nó để cầm cái hộp nhỏ bằng ngà đem về đây. Giữa các tờ báo.
Được. Giờ thì anh đi tới ông Cruveton, số 13 đường Lower Burker.
Nói thật lòng, tôi không còn muốn đi gọi đồng nghiệp nữa. Vì hôm mê sảng đến nỗi tôi sợ không dám bỏ anh ấy một mình.
Tôi thấy anh ta có vẻ thích được gặp người vừa nêu tên.
Tôi chưa bao giờ nghe đến tên đó.
Có thể lắm. Có thể anh sẽ ngạc nhiên khi biết rằng người dành về bệnh này không phải là một y sĩ, mà là một chủ đồn điền. Ông Curveton là một nhà trồng trọt nổi danh tại đảo Sumatra. Hiện nay ông ta đang có mặt tại London.
Trước đây một bệnh dịch hoành hành trong đồn điền của ông, sự tách biệt với mọi tiếp cứu y khoa buộc ông phải đích thân nghiên cứu nó, và ông ta đã đạt được những kết quả khả quan. Do đó anh đến trước 6 giờ thì chắc chắn anh không gặp. Nếu anh thuyết phục được ông ấy đến đây và chia sẻ với chúng ta cái kinh nghiệm hiếm có của ông ấy thì tôi hy vọng sẽ được cứu sống.
Tôi ghi nhớ lại lời của hôm, nhưng không biết những lần ngắt đoạn để thở hoặc bởi sự co giật của đôi tay. Sức khỏe của anh càng tồi tệ hơn kể từ khi tôi tới thăm. Mắt đỏ hơn, mắt có quầng rực lửa hơn, trán nhễ nhại mồ hôi lạnh.
Anh cho ông ấy biết tình trạng của tôi. Anh mô tả cho ông ấy cảm giác chính xác của anh về tình trạng đang chờ chết và hôn mê của tôi.
Thực vậy, tôi đang thắc mắc tại sao toàn cái đại dương sàn không là một khối chắc chắn làm bằng vỏ sò. Vì vỏ sò thì hằng hà sa số mà.
À, tôi đang nói sảng. Óc chi phối óc.
Chuyện thật lạ. Tôi vừa nói gì thế, Watson?
Tôi phải làm gì khi gặp ông Curveton?
Ờ, đúng rồi. Tôi nhớ ra rồi. Mạng sống của tôi tùy thuộc vào cuộc gặp gỡ này.
Cố gắng năn nỉ, Watson nhé.
Giữa ông ấy và tôi có chuyện hiềm khích đó.
Cháu trai của ông ấy, Watson, tôi thấy có sự bất nghĩa nghiêm trọng. Tôi giải thích cho ông ấy. Thằng bé chết, một cái chết thê thảm. Ông ấy ghét tôi.
Anh dỗ ngọt ông ấy.
Watson, bằng mọi cách hãy đưa ông ấy tới đây. Ông ấy có thể cứu tôi. Chỉ ông ấy mà thôi.
Tôi sẽ đưa ông ấy tới đây bằng xe ngựa, dù phải sử dụng vũ lực.
Đừng, đừng làm như thế.
Thuyết phục thôi. Và anh phải về đây trước khi ông ấy tới.
Đặt điều nói dối gì đó để về trước.
Đừng quên, anh chưa bao giờ thật hiểu về tôi đó.
Hiển nhiên là có sự tương quan tương khắc để hạn chế sự tăng trưởng của muôn loài. Tôi và anh mỗi đứa chúng ta đã đóng vai trò của mình.
Thế giới sẽ bị xâm lăng bởi sò huyết không?
Không đâu, vì sẽ khủng khiếp lắm.
Truyền đạt cho ông ấy tất cả những gì anh nghĩ về tôi.
Tôi ra đi. Tâm trí nghĩ vẩn vơ về cảnh một trí thông minh siêu quần bạt chúng nói năng ngớ ngẩn như một đứa con nít đần độn.
Anh đã trao chìa khóa cho tôi. Tôi mang chìa khóa đi để anh ấy không tự nhốt mình.
Bà Hudson đứng đợi ngoài hành lang, run lập cập và nước mắt đầm đìa.
Khi tôi xuống cầu thang, tôi nghe tiếng cao vót và chát tai của Holmes hát một bài điên loạn.
Khi tôi gọi xe ngựa, thì một người đàn ông băng qua đường trong sương mù.
Ông Holmes ra sao, thưa ông?
Đó là một người quen biết lâu năm, thanh tra Morton thuộc Scotland Yard, mặc thường phục.
Ông ấy đau nặng lắm.
Viên thám tử nhìn thẳng vào mặt tôi một cách kỳ dị. Tôi thấy rõ vẻ mặt hả dạ của ông ta.
Tôi có biết. Ông ta thì thầm.
Chúng tôi chia tay. Tới nơi tôi xuống xe. Con đường Lower Burker, hai bên có nhà đẹp nằm trong một khu giữa Notting Hill và Kensington. Nhà tôi tìm có bề ngoài hùng vĩ với các ban công bằng sắt.
Cửa lớn đồ sộ với hai cánh tay nắm bằng đồng bóng loáng.
Cảnh được bổ sung một cách hài hòa bằng một quản gia đứng trên thềm dưới ánh sáng màu hồng phát sinh từ một đèn điện ở đằng sau.
Vâng, ông Curveton ở đây.
Bác sĩ Watson nữa.
Vâng, tôi sẽ trình danh thiếp của ông.
Học vị và danh tính khiêm nhường của tôi hình như không tác động gì đến ông Curveton. xuyên qua cánh cửa hé mở, tôi nghe một tiếng nói lớn, giọng hùng hổ gây hấn.
Ai? Muốn gì?
Trời ơi! Stubbless! Đã bao lần tôi nói với anh rằng tôi không muốn bị quấy rầy trong những giờ nghiên cứu.
Một chàng tiếng nói nhỏ nhẹ phát sinh từ miệng của người quản gia. Nhưng mà tôi không tiếp y. Tôi không thể công việc của mình bị gián đoạn. Này, nói rằng tôi vắng nhà. Bảo ông ấy trở lại vào một buổi sáng nếu quả thật cần gặp tôi.
Lại có tiếng thì thầm van lơn.
Không, không, cứ chuyển lời của tôi. Phải đến vào buổi sáng, không thì thôi. Tôi không muốn ai quấy rầy.
Tôi nghĩ tôi hôm đang nằm trên giường bệnh và có lẽ đang chờ đợi sự cứu viện từng giây. Mạng sống của hôm tùy thuộc vào sự lanh lợi của tôi. Trước khi người quản gia xá trước xá sau, tôi đã gạt y qua một bên và lọt vào trong phòng. Một tiếng thét lên giận dữ, một người đàn ông đứng khỏi ghế bành gần lò sưởi. Tôi thấy một khuôn mặt to tướng màu vàng, da mỡ và thô, cằm đôi nặng trịch, mắt xám, cau có nhấp nháy dưới đôi chân mày rậm rạp. Chênh vênh trên một góc đầu cao, sói, một cây mũ tròm bằng nhung đỏ được đặt một cách xinh xinh. Cái sọ đồ sộ. Tuy nhiên khi nhìn xuống, ta kinh ngạc thấy người này lùn tịt.
Cái màn gì đấy? Sao lại đột kích vào nhà tôi như vậy? Tôi đã bảo sáng mai tôi mới tiếp mà.
Tôi rất tiếc. Công chuyện quá khẩn cấp. Ông Sherlock Holmes... Tên của Holmes đã tạo ra một hiệu quả phi thường. Tất cả các vết tích giận dữ biến khỏi khuôn mặt người đàn ông nhỏ con. Diện mạo trở nên căng thẳng, ngóng tin.
Ông Holmes nhờ ông tới đây.
Tôi mới tới chỗ ông ấy.
Ông ấy ra sao?
Trong tình trạng tuyệt vọng, đó là lý do khiến tôi tới đây.
Chủ nhà chỉ cho tôi một cái ghế, rồi quay lưng lại ngồi xuống. Nhìn trên cái kính soi để chiếc lò sưởi, tôi thấy rõ mặt ông, một nụ cười ác độc ghê tởm rực sáng. Nhưng khi ông quay về hướng tôi, thì các đường nét của ông hoàn toàn bình thản.
Tôi rất buồn cho cái tin này. Tôi chỉ quen ông hôm có một vài công việc phải hợp tác với nhau. Tôi vô cùng kính trọng tài năng và tính tình của ông ấy. Ông ấy thích nghiên cứu tội ác, y hệt như tôi thích nghiên cứu về bệnh. Kia là những nhà tù của tôi. Ông chỉ tay về một dãy chai lọ trên một cái bàn ngang. Vài thằng trong đám sát nhân của thế giới đang tạo hình trong các lọ đó. Do kiến thức đặc biệt của ông mà ông hôm ước mong được gặp ông, ông ấy coi ông là một anh tài và nghĩ rằng ông là người duy nhất có thể cứu sống ông ấy. Người đàn ông nhỏ con nhảy dựng lên và cái mũ tròm rơi xuống thảm.
Sao? Tại sao ông Holmes lại cho rằng tôi có thể cứu sống ông ấy?
Tại vì ông dành về các bệnh ở phương Đông.
Nhưng do đâu ông ấy cho rằng bệnh của mình là bệnh phương Đông?
Vì trong một cuộc điều tra hình sự, ông ta có làm việc với một công dân Trung Hoa tại bến tàu. Ông Coverton cười khoái trá, cúi nhặt cái mũ tròm.
À, đấy là nguyên nhân. Đúng thế ạ. Tôi hy vọng rằng bệnh không đến nỗi nghiêm trọng như bạn đoán. Từ bao lâu rồi?
3 ngày.
Hôn mê không?
Thỉnh thoảng thôi.
Có vẻ nghiêm trọng. Không đáp lời kêu cứu là vô nhân đạo. Nhưng tôi rất ghét bị quấy rầy lúc đang làm việc. Bác sĩ Watson à?
Nhưng việc này có tính đặc biệt. Tôi đi theo ông ngay.
Nhớ lời hôm dặn.
Tôi còn một cái hẹn khác. Tôi xin cáo từ.
Được thôi. Tôi sẽ đi một mình. Tôi có địa chỉ của ông hôm. Ông yên tâm.
Trong vòng nửa giờ hay hơn một chút, tôi sẽ có mặt tại đó.
Tôi bước vào phòng của hôm, lòng nặng trĩu. Có thể có chuyện không lành xảy ra trong lúc tôi vắng mặt. Tôi nhẹ nhõm khi biết rằng khả quan hơn. Hôm vẫn còn dáng con ma, nhưng không còn nói bậy nữa. Vẫn nói đang yếu ớt, nhưng sự sáng suốt và sự rạch ròi chưa dã từ anh.
Sao? Gặp được ông ấy không?
Có. Ông ta sẽ đến.
Tuyệt, Watson. Tuyệt, anh là một sứ giả tài ba.
Ông ấy muốn đi theo tôi.
Đừng, không thể được. Ông ấy có hỏi tới bệnh gì không?
Tôi còn nói với ông ấy với người Trung Hoa ở khu East End.
Đúng như thế. Anh đã làm tất cả những gì mà một người bạn tốt phải làm. Giờ đây anh phải tạm rời khỏi sân khấu.
Tôi phải chờ để nghe ý kiến của ông ấy.
Đương nhiên, nhưng ý kiến của ông ta sẽ thành thật và có giá trị hơn nhiều nếu ông ấy không thấy có người thứ ba, có đủ chỗ để anh có thể nấp sau đầu giường tôi.
Thế nào?
Đâu có chỗ nào khác đâu. Chỗ khác sẽ bị lộ.
Nhưng tại chỗ đó, ngay tại chỗ đó, tôi tin được mà.
Thình lình, Hôm ngồi dậy và khuôn mặt hốc hác lộ vẻ hung hăng.
Kìa, có tiếng bánh xe. Watson, nhanh lên. Nếu anh thương tôi và nhớ ngồi im dù có việc gì xảy ra. Dù có việc gì xảy ra, nghe chưa? Im lặng tuyệt đối, không được cựa quậy, chỉ nghe thôi.
Chỉ giây lát, cái sức mạnh cố hữu đột ngột tan biến hẳn, rồi cái giọng chỉ huy nhường chỗ cho những lời thì thầm vô nghĩa của một người đang hôn mê. Từ nơi ẩn nấp, tôi nghe được tiếng bước chân đi lên cầu thang và cửa mở rồi đóng lại. Tiếp đó, lạ lùng thay, một sự yên lặng dài ngự trị, thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi tiếng rên rỉ và hơi thở nặng trịch của người bệnh. Tôi tưởng tượng rằng khách đang đứng gần giường và quan sát Hôm. Cuối cùng, sự im lặng nề đó chấm dứt.
Hôm!
Ông khách kêu lớn.
Hôm!
Tiếng ông giống như tiếng một ai đó đánh thức một người đang ngủ mê.
Ông không nghe được tiếng tôi gọi sao? Hôm!
Có tiếng sột soạt, như thể ông khách đang lay mạnh đôi vai của bệnh nhân.
Là ông!
Ông Kun!
Hôm thì thào.
Tôi đâu dám hy vọng là ông đến.
Khách cười lớn tiếng.
Cũng là bất ngờ đối với tôi nữa. Tuy nhiên, ông thấy không? Tôi đã có mặt tại đây.
Than hồng, Hôm à, than hồng.
Ông quả là hào hiệp. Tôi thán phục các kiến thức đặc biệt của ông.
Người khách cười nửa miệng.
Ông thán phục chúng nó.
May thay ở London này, chỉ có mỗi ông thán phục chúng nó. Ông có biết bệnh ông là bệnh gì không?
Cùng một bệnh thôi,
Hôm đáp.
À, ông nhận ra các triệu chứng của nó à?
Tôi quá rõ.
Tôi không ngạc nhiên khi thấy các triệu chứng giống nhau. Như vậy là tàn đời ông rồi. Thằng Victor đáng thương thì chết vào ngày thứ tư. Tuy nó trẻ và can đảm, nhưng ông đã nhận xét là nó đã mắc một bệnh phương Đông khá hiếm ngay giữa lòng London. Một bệnh mà tôi lại là người độc nhất nghiên cứu. Một sự trùng hợp kỳ lạ, ông Hôm.
Tôi thừa biết ông là tác giả.
Ồ, ông biết thật sao? Nhưng ông không thể chứng minh được đâu. Ông nghĩ sao về một người dám rêu rao như vậy về tôi? Để rồi phải bò lê dưới đất van xin tôi cứu giúp khi lâm bệnh.
Tôi nghe hơi thở hổn hển của người bệnh.
Cho tôi uống nước.
Hôm thì thào.
Gần đi đứt rồi, ông bạn à. Nhưng tôi không muốn ông chết trước khi chúng mình có một cuộc nói chuyện ngắn. Đó là lý do tại sao tôi đưa nước cho ông.
Coi chừng đổ.
Tốt. Ông có hiểu tôi muốn nói gì không?
Hôm cào nhau.
Vui lòng giúp tôi.
Hôm hồn hển nói. Tôi thề rằng tôi sẽ quên hết những gì tôi đã nói. Chữa lành cho tôi, thì tôi sẽ quên hết điều đó.
Quên cái gì?
Trường hợp cái chết của Victor.
Ông mới nhìn nhận rằng ông đã giết nó. Tôi sẽ quên chuyện đó.
Ông quên hoặc nhớ, tùy thích. Tôi sẽ không thấy ông trong hàng ngũ nhân chứng đâu. Thay vào đó, tôi sẽ thấy ông trong mặt hàng ngũ khác. Ông bạn thân yêu. Việc ông biết cháu tôi chết cách nào, điều đó không còn quan trọng với tôi. Chúng ta không nói chuyện về nó, mà đang nói chuyện về chính ông.
Đúng thế.
Thằng cha đến tìm tôi quên tên y rồi. Y nói với tôi rằng ông mắc bệnh tại khu Earth End trong giới thủy thủ.
Tôi tin như vậy.
Ông hãnh diện về cái óc của ông phải không,
Hôm?
Ông tưởng rằng ông khôn lắm phải không?
Vậy thì hiện giờ ông đã gặp một người khôn hơn ông, duy nhất một lần. Giờ đây ông hãy cố gắng hồi tưởng chuyện cũ. Ông không thấy trường hợp khác trong đó ông có thể mắc bệnh à?
Tôi không nghĩ ra. Tâm trí tôi kém rồi. Tôi van ông giúp tôi nhớ lại.
Vâng, tôi sẽ giúp ông. Tôi sẽ giúp ông hiểu một cách dễ dàng về tình trạng hiện nay của ông. Và tại sao ông lại lâm vào tình trạng này? Tôi cho ông biết điều này trước khi ông chết.
Hãy cho tôi một cái gì đó để giảm đau.
Đau nhói phải không?
Đúng rồi, bọn cu ly thét lên lúc gần chết.
Đau nhói như bị rút gân. Tôi chắc chắn mà.
Đúng, đúng.
Gân tôi đang bị rút.
Này, nghe đây. Ông có nhớ một biến cố bất thường xảy ra ngay trước khi có cái triệu chứng này?
Không, không nhớ gì cả.
Suy nghĩ lại xem.
Bệnh gần chết mà suy nghĩ cái gì?
Tôi cố gắng giúp ông. Ông có nhận được một vật gì gửi qua bưu điện không?
Qua bưu điện à?
Đúng, một cái gói, có không nào? Nghe đây ông Hôm.
Có tiếng động như thể y lay động người sắp chết, và tôi phải tự kìm mình để không chạy ra.
Ông phải nghe tôi. Ông có nhớ một cái hộp? Một cái hộp bằng ngà voi. Nó đến hôm thứ tư. Ông đã mở nó ra. Ông nhớ không?
Vâng. Tôi có mở nó ra. Có một lò xo nhọn đầu bên trong. Một trò chơi khăm.
Không phải trò đùa đâu. Đến chết mới biết. Đồ ngu ngốc tự chuốc lấy cái chết. Ai bảo ông cản đường tôi? Nếu ông để tôi yên, tôi hại ông làm gì?
Tôi nhớ ra rồi. Hôm bập bẹ, cái lò xo nó đâm tôi chảy máu. Cái hộp kia trên bàn đó.
Đúng, cái này. Chú ơi, tôi sẽ bỏ túi đem về. Như vậy là đâu còn bằng chứng gì nữa.
Giờ đây ông đã biết sự thật.
Hôm, ông đã biết rõ ai đã giết ông vì ông sắp chết. Và đừng có ân hận nhé. Ông biết quá nhiều về cái chết của Victor.
Tôi đã giúp ông đi theo nó. Gần kề rồi Hôm à. Tôi sẽ ngồi đây chờ ông chết.
Tiếng nói của Hôm bây giờ quá nhỏ, không thể nghe được.
Cái gì? Creventon nói. Hết ánh sáng sao?
À, bóng đen của âm ti bắt đầu buông xuống. Phải chăng? Đúng thôi. Tôi sẽ thắp đèn sáng choang để nhìn thấy rõ lúc ông chết.
Ông băng qua căn phòng và đèn rực sáng tối đa.
Ông bạn thân còn cần sự giúp đỡ nhỏ mọn nào khác không?
Một điếu thuốc và một que diêm.
Suýt chút nữa thì sự mừng rỡ và kinh ngạc xô tôi ra khỏi nơi trú ẩn. Hôm nói với âm thanh bình thường, tuy còn yếu, nhưng tôi nhận rõ tiếng của anh ấy. Một sự yên lặng kéo dài, và tôi đoán rằng Creveton trố mắt tròn xoe nhìn người bệnh.
Thế nghĩa là gì?
Y nói một cách cụt ngủn và chát chúa.
Cách tốt nhất để diễn xuất,
Hôm nói, là phải nhập vai. Ông có tin rằng đã ba ngày nay tôi không ăn uống gì? Trừ cốc nước mà ông có lòng tốt mới đưa cho.
Nhưng đối với điếu thuốc thì quả khó khăn hơn. À, có thuốc đây.
Tôi nghe thấy tiếng diêm quẹt.
Tôi khỏe nhiều rồi.
Hay quá. Bước chân của một người bạn thân chăng?
Những bước chân vang dội đằng xa lại.
Cánh cửa mở. Thanh tra Moulton xuất hiện.
Đâu vào đó cả rồi. Đây chính danh là thủ phạm,
Hôm nói. Viên cảnh sát nói lên vài sáo ngữ cần thiết rồi kết luận.
Tôi bắt ông về tội giết một người mang tên Victor.
Và ông còn có thể mang thêm một danh mưu sát một người mang tên Sherlock Holmes nữa.
Hôm vừa nhận xét vừa cười nhẹ.
Ngoài ra, trong túi măng tô của tù nhân còn có một cái hộp nhỏ mà ta nên lấy lại. Nó sẽ hữu ích vào lúc tòa xử.
Có một tiếng động của sự xô đẩy nhẹ, tiếng va chạm của đồ sắt. Và một tiếng kêu đau.
Cựa quậy chỉ làm ông đau đớn hơn mà thôi, viên thanh tra của cảnh sát nói. Vui lòng đứng yên.
Tôi nghe tiếng lách cách của đôi còng khóa lại.
Gài bẫy hay thật,
tiếng nói giọng cao thốt lên.
Chính ông Hôm mới là người ra tòa chứ không phải tôi. Ông ấy mời tôi đến chữa bệnh nên tôi mới đến. Giờ đây ông cứ nói láo đi, nói láo tùy thích đi, ông Hôm ạ. Tuy nhiên lời nói của tôi vẫn có giá trị hơn lời nói của ông.
Chú ơi, Hôm nói lớn, tôi quên hẳn đi chứ. Ông bạn Watson thân yêu, anh ra đây. Tôi xin lỗi anh 1000 lần. Tôi không giới thiệu với anh, ông Culverton, vì hai người đã gặp nhau lúc đầu Hôm. Có xe ngựa bên dưới không? Tôi sẽ xuống sau, xin phép thay quần áo. Tôi cũng sẽ có ích phần nào cho quý vị tại sở cảnh sát.
Trong lúc nốc một cốc rượu vang, ăn bánh Big Quiz và mặc quần áo, Hôm nói với tôi.
Chưa bao giờ đó như hôm nay. Như anh biết, tôi không đều đặn lắm về ăn uống. Do đó đối với tôi, sự nhịn đói không tác động mạnh như đối với nhiều người khác. Tuy nhiên, tôi cần dàn cảnh để bà Hudson tưởng lầm mà đi báo động với anh. Và tới phần anh thì thông báo cho Covington. Có phiền anh không, anh Watson? Nên nhớ rằng trong các biệt tài của anh, sự ngụy trang không có chỗ đứng.
Nếu anh không bị tôi bịp, thì anh không có khả năng thuyết phục Covington đến được. Do biết tính thú vật của y, tôi chắc chắn rằng y sẽ tới để chiêm ngưỡng kiệt tác của mình.
Còn cái vẻ bên ngoài, hôm, khuôn mặt hơi ma thì sao?
Nhịn ăn, nhịn uống 3 ngày liền thì làm sao còn đẹp trai được, Watson. Ngoài ra lấy khăn lau thấm nước quẹt một cái là xong thôi. Một ít Vaseline lên trán, cả được trong mắt, son trên má và vấn mảnh sáp trên môi là khá đạt. Hóa trang là một đề tài mà tôi thường có ý muốn viết ra một lược khảo. Nói lung tung về đồng nược Crow, nói về sò huyết hoặc bất cứ cái quái dị gì sẽ làm cho người ta lầm tưởng rằng mình đang nói sảng.
Nhưng tại sao anh không muốn tôi đến gần? Bởi vì đâu có rủi ro truyền nhiễm.
Còn phải hỏi, bộ anh tưởng tôi coi nhẹ tài năng y khoa của anh à? Cho anh đến gần để anh nhận ra màn kịch này sao?
Đứng xa 4 thước thì lừa anh được. Nếu không gạt anh được thì ai sẽ thuyết phục Covington tới nộp mạng?
Còn cái hộp, động tới nó đâu được? Nhìn nó, anh sẽ thấy một cái lò xo nhọn đầu có thể bung ra như lưỡi rắn lục. Chính bằng một dụng cụ tương tự mà thằng bé Victor đáng thương bị giết chết. Thư từ của tôi nhanh biết, khá tạp nham, nên tôi luôn luôn thận trọng khi nhận các bưu kiện. Tôi ngụy trang có tài tình không? Khi làm việc xong tại sở cảnh sát, ta đi ăn nhé.